Phụ lục: Chuyện tỳ khưu Dasaka. Có một vị tỳ khưu tên là Dasaka, xuất thân là nô lệ. Ông ta là con của một nữ nô lệ trong đại gia đình trưởng giả cấp cô độc. Khi tịnh xá kỳ viên đi vào sinh hoạt, công việc ở đấy rất bộn bề. Trưởng giả cấp cô độc đã sai thanh niên nô lệ Dasaka hàng ngày đến đấy để trông coi vườn tược, kiêm cả việc gác cổng. Dasaka bẩm chất tháo vát, lanh lợi, chịu khó, nên ai cũng mến yêu và tin cậy. Ngày qua ngày, Dasaka cảm thấy đời sống xuất gia sao mà thanh bình, an ổn và cao đẹp quá. Cậu thầm ao ước trong lòng là làm sao mình cũng sống được đời sống phạm hạnh như vậy. Hôm kia, đến kỳ viên có việc, trưởng giả cấp cô độc tình cờ trông thấy Dasaka đứng lặng trông theo đoàn chư vị tỳ khưu đang ôm bát vào kinh thành để khất thực. Đôi mắt của Dasaka như bị hút dính vào hình ảnh vô sự và thanh thoát ấy, không chịu buông rời. Con đang suy nghĩ gì đấy, này Dasaka? Trưởng giả cất tiếng hỏi. Dasaka giật mình quay lại lắp bắp. Dạ. Chưa đọc được tâm ý của người thanh niên, ông trưởng giả quan tâm cất tiếng hỏi. Con có thích đời sống ấy không, Dasaka? Thưa, con không dám đâu. Con là thân phận nô lệ thấp hèn. Trưởng giả với tấm lòng bao dung, rộng lượng, nở nụ cười thơm ngát như đóa hoa sen. Giáo hội của Đức Tôn Sư không hẹp hòi thế đâu con. Máu ai cũng đỏ và nước mắt ai cũng mặn. Ngài không hề phân biệt giai cấp. Nếu con sống được đời sống xuất gia cao thượng ấy, ta sẽ xóa bỏ thân phận nô lệ cho con. Khi ấy, con sẽ không còn là kẻ nô lệ thấp hèn nữa. Và nếu con tu tập tốt, ta sẽ đảnh lễ con, cúng dường những vật dụng cần thiết đến cho con với tất cả tấm lòng thành, với tất cả sự quý mến. Thanh niên Dasaka xúc động, chảy nước mắt, quỳ xuống ôm chân trưởng giả, nghẹn ngào không nói được nên lời. Thế rồi sau đó, thanh niên Dasaka được xuất gia. Tuy tu hành định tuệ gì cũng không bằng người, nhưng ông ta có đức tính phục vụ rất nổi bật. Bất cứ việc gì mà chư tăng giao phó, ông đều vâng lời chu toàn bổn phận. Đặc biệt, do trong dòng nghiệp, tích lũy nhiều đời là phi nhân, nên ông ta có đôi chân đi nhanh và dẻo dai đến lạ lùng. Do vậy, việc trao truyền thông tin đi đây đó, từ quốc độ này sang quốc độ khác, từ tịnh xá này sang tịnh xá kia, thường là trách nhiệm và bổn phận của Dasaka. Cũng vì việc tăng, nên hôm kia, tỳ khưu ni Dasaka đến Kosambi. Đúng lúc, tỳ khưu Khemaka ngã bệnh, đang nằm một nơi hẻo lánh tại Badarika. Chư tăng Kosambi từ lâu vốn đã nghe tiếng tu hành nghiêm túc của tỳ khưu Khemaka, rất ngưỡng mộ ngài, nên nhờ tỳ khưu Dasaka đến thăm hỏi bệnh tình. Tỳ khưu Dasaka vốn thất học, chất phác, không biết ăn nói, nên thật tình hỏi. Vậy phải thưa hỏi làm sao? Nói là chư tăng Kosambi quan tâm, lo lắng thăm hỏi bệnh tình của ngài. Hiện ngài có kham nhẫn nổi với cơn đau hay không? Ngài đã tự xoay sở và tự chữa bệnh cho mình có hiệu quả hay không? Đến công viên Badarika, tỳ khưu Dasaka thấy tỳ khưu Khemaka nằm bệnh nơi một cái chòi hoang tồi tàn, dường như chỉ còn bộ xương, nhưng thần sắc rất an nhiên tự tại. Sau khi lặp lại lời thăm hỏi của chư tăng Kosambi, đợi câu trả lời nhưng không nghe ông ta nói gì cả, tỳ khưu Dasaka bèn tự động đi quét dọn, chùi rửa nơi này, nơi khác, tìm cách múc nước đầy nơi chỗ chứa, lặng lẽ đảnh lễ vị trưởng lão, rồi từ giả. Trước sau, Tỳ Khu Khe Ma Ca vẫn không nói một lời. Ông chỉ nghĩ thầm trong bụng rằng, mấy ông Tỳ Khu ở Kosambi không có việc gì làm hay sao, mà cho người đến hỏi thăm vớ vẩn như vậy chứ. Tu không chịu tu, cứ làm ba cái chuyện tào lao không. Lần thứ hai, sau khi không nhận được câu trả lời nào, Tỳ Khu Dasaka được cử đi một lần nữa với câu hỏi của chư tăng ở Kosambi: ngài đã thấy tự tánh của ngũ uẩn chưa? Lần này Tỳ Khu Khe Ma Ca cũng chẳng ừ với chàng hử. Tiếp tục, Tỳ Khu Dasaka được cử đi lần thứ ba với câu hỏi: ngài đã đắc quả A-la-hán chưa? Nghĩ là với câu hỏi ấy thì hơi quá đáng, và cũng đã quá tam ba bận, không đáp không được. Tỳ Khu Khe Ma Ca nói cọc lóc, cục ngủng: chưa. Thế mà vẫn không yên, Dasaka được cử đi lần thứ tư với câu hỏi: Khe Ma Ca có nghĩa là gì trong tự tánh? Hết chịu nổi với những câu hỏi ngu ngốc, phù phiếm của những Tỳ Khu ở Kosambi, bốn lần khó chịu dường như vón đặt lại thành một cục trong cổ họng, khạc mãi không ra. Tỳ Khu Khe Ma Ca vùng ngồi dậy, mặc dầu sức khỏe còn yếu, ông cũng gắng gượng chống gậy, nhờ Tỳ Khu Dasaka dìu từng bước cho đến Kosambi. Và thật kỳ diệu, do đường xa lao nhọc, ông toát mồ hôi lớp này đến lớp khác và người cảm thấy rất nhẹ nhàng, rồi lành bệnh. Và cuộc đối thoại giữa Tỳ Khu Khe Ma Ca với nhóm 60 Tỳ Khu ở Kosambi đã xảy ra. Tại sao quý vị làm phiền tôi quá vậy? Nghe đồn về đời sống phạm hạnh nghiêm túc và khả năng giáo pháp của ngài, nên chúng tôi chỉ muốn học hỏi thôi. Thế tại sao quý vị không chịu khó khởi cái tâm một chút, chịu khó nhấc cái chân một chút, mà lại làm phiền đến Tỳ Khu Dasaka chất phác và hiền lành này? Chúng tôi thấy người bạn trẻ này rất nhiệt tình và không hề than vãn lấy nửa lời. Hóa ra do vậy mà các vị đã lợi dụng lòng tốt của người ta. Chúng tôi xin sám hối. Không phải với tôi. Tỳ Khu Dasaka vội xua tay, mỉm cười nói: tôi có đôi chân tốt, giúp nhau một tí thôi, không cần thiết phải nghiêm trọng sám hối như vậy đâu. Sau đó, đoạn đối thoại được tiếp tục. Tỳ Khu Khe Ma Ca nghiêm sắc mặt, rồi còn hỏi những câu hỏi nữa. Tại sao chư vị cứ chơi cái trò rỗng không và vô ích như thế? Nhóm Tỳ Khu kia cúi đầu như nhận lỗi. Tỳ Khu Khe Ma Ca nghĩ là cần phải nghiêm khắc đưa họ từ đường biên trở về nẻo chánh, bèn thuyết pháp. Chỉ những câu nói giúp nhau tiến triển giới, định, tuệ và tuệ giải thoát mới được gọi là lời nên nói, mới là chánh ngữ. Đấy là giáo pháp nghiêm huấn của Đức Tôn Sư. Ngoài ra, không chỉ nói và nghe suông, mà còn cần phải thực hành, thường trực niệm và quán, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày. Tự tánh của ngũ uẩn là sanh diệt, là rỗng không. Điều đó ai cũng biết, nhưng chỉ biết bằng tưởng tri hoặc thức tri thì có lợi ích gì? Có hay hướng gì mà đặt câu hỏi? Cái biết ấy chỉ là ngoài da. Chúng ta phải được nhìn thấy và chứng nghiệm bởi do tuệ giác, do công phu hành trì miên mật. Quý vị phải hiểu như thế chứ. Thấy nhóm Tỳ Khưu kia có vẻ chăm chú lắng nghe, có vẻ phục thiền, nên ngài tiếp: còn Khe Ma Ca có nghĩa là gì trong tự tánh ư? Câu hỏi ngốc nghếch, chẳng có gì ráo. Nó chỉ là cái tên suông thôi. Tuy nhiên, ngay chính tôi cũng chưa hề thấy được như thực cái tên suông ấy, cái danh ấy. bao giờ tôi cũng sinh khởi cái tôi ấy mà biết, sinh khởi cái của tôi ấy mà hành. Chưa bao giờ tôi trả được tự tánh vô thường vô ngã lại cho vô thường và vô ngã cả. Tôi chưa làm được điều đó. Một vị thánh A-na-hàm, dầu đã đoạn tận 5 món kết buộc và sai sử, mà vẫn còn bị ràng buộc bởi cái tôi ấy. Cụ thể là vẫn còn ngã mạn, phóng tâm và vô minh. Chư vị hãy biết rõ như vậy, thấy rõ như vậy chứ. Lời của tỳ khưu Khemaka vừa chấm dứt, chợt ông lặng người. Một sự kỳ diệu xảy ra trong tâm ông. Ông đắc quả A-la-hán ngay tại chỗ. Và còn kỳ diệu hơn thế nữa, 60 vị tỳ khưu kia cũng đắc quả A-la-hán luôn. Thế rồi, khi câu chuyện này được lan truyền ra, mọi người tín mộ, cả tăng và tục ùn ùn kéo đến. Từ đó, Badarika mới bắt đầu xây dựng được cốc liêu ngày càng nhiều, và mọi công trình chính và phụ trông cũng tươm tất. Hiện giờ được gọi là công viên Badarikarama. Đức Phật kể ngang đó, biết mọi người còn thắc mắc về thân phận đô lệ của tỳ khưu Dasaka. Ngài nói tiếp, và sau đó ai cũng hiểu như sau. Bây giờ tỳ khưu Dasaka đã đắc quả A-la-hán rồi. Trước đây, ông tinh tấn phục vụ thì tốt, nhưng cứ hễ ngồi thiền thì hôn trầm thụy miên lại kéo đến. Đức Phật và tôn giả Maha Mongalana đã khiển trách và cũng đã nhiều lần sách tấn, khuyến khích, tìm mọi biện pháp thích nghi, dìu dắt ông ta từng bước một. Do nhân duyên quá khứ, cách đây 91 kiếp Kappa, tiền thân Dasaka gặp được Đức Phật độc giác Ajita và có cúng dường đến vị này một quả xoài. Đến thời Đức Phật Kassapa, ông ta đã là một vị tỳ khưu. Đây là nhân và duyên giúp tỳ khưu Dasaka đắc quả A-la-hán. Tuy nhiên, trong một kiếp quá khứ khác, ông ta sai bảo một vị A-la-hán làm một số việc lặt vặt cho mình, nên đã nhiều đời nhiều kiếp phải mang thân phận nô lệ. Nhân như vậy đó, duyên như vậy đó, và quả cũng như vậy đó. Hãy chiêm nghiệm mà tu tập, hãy chiêm nghiệm mà hành trì. Khi nào chưa thấy rõ tự tính vô thường vô ngã của tâm và pháp, thì khi ấy còn cần phải miên mật an trú chánh niệm trước mặt tại một căn nhà trống, tại một bãi đất hoang hay tại một nghĩa địa thiêu xác. Hãy nhớ lấy.